Ngài truy điệu của mặt Ngài rất là hay. Bây giờ tới thiền sư Không Lộ ở trong đây, tôi có để A và B, nhưng mà sau này truy cứu lại thì Ngài Không Lộ mà A này là Ngài Nguyễn Chí Thành, hay chỗ khác nói là Ngài Nguyễn Minh Không đúng hơn, chứ còn không phải Không Lộ A, Không Lộ B, mà là hai người hẳn. Bởi vì khi tôi soạn dịch đây thì chúng tôi y cứ theo những cái bản cũ thì thấy Ngài Nguyễn Minh Không và Ngài Không Lộ ở trong cái chỗ ông Trần Văn Giáp trong cuốn là Buddhist An Nam hồi xưa của ông đó, thì ông nói như là một thôi. Nhưng mà sau này khi mình dịch ra rồi tra cứu lại thì thấy rõ là hai người chứ không phải một, nhưng mà có một hai điểm trùng hợp rồi mình tưởng như một. Thì như vậy thì Ngài Không Lộ này, Không Lộ mà A này tức là Ngài Nguyễn Minh Không, đúng là như vậy. Ngài Nguyễn Minh Không, Ngài sinh năm 1076, tịch năm 1154, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Sư tên Nguyễn Chí Thành, sinh ngày 14 tháng 8 năm Bính Thìn 1076 tại làng Loại Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định, thường cùng với Giác Hải, Đạo Hạnh làm bạn thân. Năm 29 tuổi, sư cùng hai vị ấy sang Thiên Trúc học đạo với thầy Sa Môn, mà không nói thầy Sa Môn nào, được phép Lục Trí Thành. Trở về quê, sư tạo ngôi chùa Diên Phước, ở đó chuyên trì chú Đại Bi. Thì như vậy nói Thiên Trúc chứ có lẽ Ngài cũng đi tới một nước nào đó ở miền Tây rồi Ngài học, cho nên rồi có lấy cái thần thông, cái trì chú làm gốc. Bây giờ sư muốn tạo Đại Nam Tứ Khí. Đại Nam Tứ Khí tức là tượng Phật, hồng chung, cái đỉnh, cái vạt là tứ khí. Không mẹ, nhà nghèo, sức mọn. Một hôm sư suy nghĩ nước Tống ắt có nhiều đồng tốt có thể dùng đúc được. Nghĩ xong sư thẳng đường sang Bắc Triều, tức là Trung Quốc. Trước nhất sư ghé trọ một nhà trưởng giả xin mảnh đất bằng chiếc ca sa để lập kỳ viên. Trưởng giả cười bảo: Xưa kia thái tử nhà Lương muốn lập kỳ viên khoảnh đất rộng đến ngàn dặm lấy vàng lót đất, tại sao ông chỉ xin mảnh đất bằng áo ca sa, chỉ bằng chuồng gà mà làm gì? Đêm ấy sư trải chiếc ca sa khắp 10 dặm đất. Trưởng giả thấy sư có phép thần lạ, có phép thần, liền dẫn vợ con ra lễ bái. Từ đây cả nhà đều quy y Tam Bảo. Hôm khác, sư đắp y mang bát chống gậy đứng trước thềm rồng, đứng khoanh tay. Vua Tống vào triều, bá quan văn võ tung hô xong, xem thấy vị sư già bèn triệu vào hỏi: thầy già ốm này là dân phương nào, tên họ là gì, đến đây có việc gì, việc chi? Sư tâu: thần là kẻ bành tăng ở tiểu quốc, xuất gia đã lâu, nay muốn tạo Việt Nam tứ khí mà sức không tùy tâm, nên chẳng sợ xa xôi lặn lội đến đây, cúi mong thánh đế mở rộng lòng thương ban cho chút ít đồng tốt để đem về đúc tạo. Vua Tống hỏi: thầy đem theo bao nhiêu đồ đệ? Sư tâu: bần tăng chỉ có một mình, xin đầy đãi này quải về. Nghe đơn giản quá. Xin một đãi thôi có gì đâu. Vua bảo: phương Nam đường xa diệu vợ, tùy sức sư lấy được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, đủ quái thì thôi. Nhà vua nghe nói đơn giản cũng đồng ý liền. Sư vào kho đồng lấy gần hết sạch mà chưa đầy đãi. Quan giữ kho trông thấy le lưỡi lắc đầu, vào triều tâu việc ấy cho vua. Vua ngạc nhiên hối hận, nhưng đã lỡ hứa rồi không biết làm sao. Sư nhận đồng xong, vua Tống sai bá quan tiễn đưa sư về nước. Sư từ rằng: một đãi đồng này tự thân bình tăng vẫn sức quải nổi, không dám làm phiền nhọc các ngài tiễn đưa. Nói xong sư bước lên bước ra lấy đãi máng vào đầu gậy, nhẹ nhàng mang đi. Đến sông Hòa Hà, sư lấy nó thả xuống xuống nước, sang sông chỉ trong khoảng chớp mắt đã đến bờ. Về nước thì cái câu chuyện này mình nghe thì tưởng chừng như cái chuyện không bao giờ có, phải không? Nó là không bao giờ có cái chuyện nó lạ lùng như vậy. Nhưng mà bây giờ mình có quyền tin không? Cái đó không có, nhưng mà tứ khí ở ngoài Bắc có. Thì nói làm sao? Thì đây, về nước, sư đến chùa Quỳnh Lâm, huyện Đông Triều, tổng Hải Dương, đúc một tượng Phật Di Đà thật cao lớn. Đó là có một tượng Phật rồi. Tại Kinh Đô, nơi tháp Bảo Thiên, sư đúc một cái đỉnh. Ở Phổ Lại, sư đúc một quả Đại Hồng Chung. Tại Minh Đảnh, sư đúc một cái vạc. Thì như vậy đó, thì nếu không có làm lấy cái gì về ngày đúc mấy cái tượng đó. Rồi phần còn dư, đây là còn thừa đó, đúc bốn cái đó rồi mà còn thừa. Sư đem về chùa quê làng đúc Đại Hồng Chung nặng 3.300 cân, và đúc một Đại Hồng Chung ở chùa Diêm Phước Giao Thủy nặng 3.000 cân. Công quả hoàn thành, sư làm bài tán rằng đó, khi mà làm xong công việc, ngài làm bài tán tự làm: khắp phù việt đại hải, nhất tức vạn lý trình, tống đồng nhất nan tận, phấn túy thiên câu lực. Dịch: nón nổi vượt biển cả, một hơi muôn dặm đường, một đãi sạch đồng tống, giang tay xích ngàn ngựa. Nghĩa là cái đôi tay ngày quái còn hơn ngàn con ngựa kéo nữa. Thì cái điều này nghĩa là nếu nói theo bây giờ thì mình không thể nào tin được, nhưng mà những cái di tích đó lại còn thì mình phải nói làm sao. Thì những cái điều đó là cái điều mà mình không có thể nào dùng cái nghĩ thường mà mình đoán ra được. Thời vua Lý Nhân Tông kiến tạo điện Hưng Long cả năm mới xong. Điện cực kỳ tráng lệ, bỗng trên nóc có hai con chim cáp đậu kêu to, tiếng vang như sấm. Chim cáp này có thể bây giờ chúng ta nói chim cú, chim ụt gì đó, phải không? Vua lo buồn chẳng vui, quan chỉ huy thấy thế tâu: điểm này chỉ có Không Lộ và Giác Hải mới trừ được. Vua bèn sai ông đi thỉnh sư. Ngày rằm tháng giêng, ông đến trước am sư. Sư hỏi: quan chỉ huy sao đến chậm vậy? Ông hỏi lại: sao thầy biết trước chức của tôi? Sư đáp: ta cởi trăng đạp gió, chợt vào thành vua, sớm đã nghe biết việc này. Liền hôm ấy sư đến Kinh Đô, thẳng đến điện Hưng Long. Sư tụng chú thầm, hai con chim lạ ấy nghẹn cổ chẳng kêu, giây lát sau liền rơi xuống đất. Vua thưởng cho sư 1.000 cân vàng và 500 khoảnh ruộng để hương quả cho chùa và phong chức quốc sư. Năm vua Lý Thành Tâm 21 tuổi. Thì những cái điều mà của ngài làm nó hơi kỳ quái, khác hơn thiên hạ hết. Năm vua Lý Thành Tông 21 tuổi, 1148, bỗng nhiên mắc bệnh biến thành cọp, ngồi sởm chụp người, cuồng loạn đáng sợ. Triều đình phải làm củi vàng nhốt vua trong đó. Khi ấy có đứa bé tên Chanh Định hát rằng: nước có Lý Thành Tông, triều đình muôn việc thông, muốn chữa bệnh thiên hạ, cần được Nguyễn Minh Không. Đó, như vậy ngài là Nguyễn Minh Không đó, rõ ràng rồi. Triều đình sai quan chỉ huy đi đón sư. Đến am, sư cười bảo: đâu phải là việc cứu cọp đó ư? Quan chỉ huy hỏi: sao thầy sớm biết trước? Sư bảo: ta đã biết việc này trước 30 năm. Sư đến triều vào trong điện ngồi, lên tiếng bảo bá quan đem cái đảnh dầu lại mau, trong đó để 100 cây kim và nấu cho sôi, đem củi vua lại gần đó. Sư lấy tay mò trong đảnh, lấy 100 cây kim găm vào thân vua, nói: quý là trời, tự nhiên lông móng răng đều rụng hết, thân vua hoàn phục như cũ. Vua tạ ơn sư 1.000 cân vàng và 1.000 phánh ruộng để hương quả cho chùa, ruộng này không có lấy thuế. Thì nói rằng vua Lý Thành Tông là hậu thân của ai? Của ngài Từ Đạo Hạnh. Ngài Từ Đạo Hạnh. Và ngài Từ Đạo Hạnh lúc trước, lúc mà còn là bạn với ngài Nguyễn Minh Không này, rồi hai người đi học đạo, đi qua cái khu rừng. Thì khi đó thì ngài Nguyễn Minh Không còn dừng lại nghỉ chân, ngài Từ Đạo Hạnh đi trước. Đi trước rồi mới núp, nó giả cọp để cho ông này tới đặng hù. Hù ông này thì ông này ông vì hù ông quở, ông nói là sau này ông làm cọp. Bây giờ sau này ông làm cọp cho coi. Rồi cho nên là sau 30 năm ông thiện làm cọp. Rồi ông kia ông mới tìm tới cứu. Thì đó là giả sử, nó có câu chuyện vậy. Cho nên khi mà ông nói rằng biết trước 30 năm là chứ phải biết mới đây, mà lúc này thì vua mới có 21 tuổi, phải không? Tức là biết trước lúc mà Từ Đạo Hạnh còn sống 10 mấy năm. Như vậy thì 9-10 năm, 9 năm, thì như vậy thì sự việc đó nó xảy ra trong cái thời mà hai người còn làm bạn nhau đó. Thì như vậy để thấy rằng cái công chuyện này nó là một cái sự mà mình cũng không thể nói thế nào được. Nó có những cái lạ lùng đó. Thì như vậy đến ngày mùng 3 tháng 6 năm Giáp Tuất 1154, Sư Quy Tịch thọ 79 tuổi, hiện nay tại tỉnh Hà Nội, huyện Thọ Xương, trước đền thờ Lý Quốc Sư vẫn còn tượng sư và có bia ký dân chợ Tiên Du muôn đời hương khói phụng thờ. Nghỉ chút, đây mới là không lộ thực đó.